Kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý bạn chị em, có bao giờ quý bạn chị em nghĩ có ngày lễ nào mà người ta ăn lễ trước cả tháng không? Cả tháng trời trước người ta đã chuẩn bị ăn lễ đó rồi và nườm nượp để mà lo mua sắm, để lo tổ chức lễ. Chỉ có lễ Giáng sinh mới có như vậy mà thôi, thưa quý bà anh chị em. Và đó là điều lạ lùng mà chúng ta đã chứng kiến trong Cơ Đốc giáo. Noel là một ngày vui mừng cho toàn thể nhân loại. Người ta chẳng những vui mừng trong ngày lễ mà thôi, nhưng mà người ta còn vui mừng trước ngày lễ nữa. Và chúng ta thấy phố phường sáng rực đèn và nhiều cây Noel đã được dựng lên. Chúng ta thấy những siêu thị rực rỡ muôn màu và buôn bán rất là tấp nập, nhiều người đến mua quà biếu. Có người mua trước cả tháng để chuẩn bị ngày lễ Giáng sinh này. Đó là điều mà chúng ta thấy Hội Thánh Chúa tại Paris chúng ta. Những phần quà đã được phát ra, sẽ được phát ra cho Hội Thánh đã mua rồi, thưa quý ông bạn chăng, tức là đã chuẩn bị trước. Vì vậy hôm nay tôi muốn nói một điều rất là quan trọng, đó là niềm vui trước ngày Giáng sinh. Đó là niềm vui gì? Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bà anh chị em đọc vừa qua đã cho chúng ta biết rằng có ba nhân vật đã thể hiện niềm vui của mình trước ngày Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Mà ba người đó, Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đã đề cập tới. Người thứ nhất đó là bà Elizabeth. Bà có niềm vui trước ngày lễ Giáng sinh đặc biệt lắm. Elizabeth là vợ của thầy tế lễ Sachari. Bà có bà con với bà Mary là mẹ xác thịt của Chúa Giêsu. Bà Elizabeth và Sachari son sẻ không có con, lại cao tuổi. Ông bà luôn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho mình có một đứa con, nhất là đứa con trai, để được nối nghiệp chức vụ tế lễ mà Đức Chúa Trời đã giao cho gia đình của bà. Nhưng ông bà chờ mãi mà chưa có con, bà son sẻ. Một ngày kia trong phiên dân tế lễ tại đền thờ, và đặc biệt Sachari bắt thăm trúng nhầm khuyên của mình để dâng hương. Và sự dâng hương là một đặc ân cho các thầy tế lễ, một năm được một lần, hay là suốt trong một đời cũng một lần mà thôi. Và Sachari đã bắt thăm trúng nhầm lễ dâng tế lễ chiều. Khi khói hương nghi ngút bay lên thì thiên sứ Đức Chúa Trời hiện đến với ông và nói với ông rằng: Sachari ơi, lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm lời rồi, mong ước của gia đình ngươi đã được rồi, Đức Chúa Trời sắp cho ngươi có một con trai. Nhưng Sachari không tin lời đó, và ông nói rằng: tôi đã già rồi, vợ tôi đã già rồi, làm sao có được, không thể tin được. Và thiên sứ đã nói cho ông biết rằng: bởi vì ngươi không tin, cho nên ngay giờ phút này từ đây về sau ngươi sẽ bị câm, không nói được, cho đến khi nào con ngươi sinh ra thì ngươi mới nói được mà thôi. Và kể từ giờ phút đó, Sachari đã bị câm không nói được. Rồi lúc đó thì bà Elizabeth đã được thọ thai. Khi bà mang thai được 6 tháng thì cũng là nhằm lúc mà bà Mary được Thánh Linh của Ngài cho hoài thai cứu Chúa Giêsu trong lòng bà. Bà mang thai, bà Mary liền đi thăm chị em của mình ở trên miền núi, tức là đi thăm bà Elizabeth. Lúc đó Elizabeth đã có thai 6 tháng rồi. Và khi bà Mary đến thăm thì niềm vui mừng của bà Elizabeth được thể hiện cách lạ lùng. Bà được mẹ Chúa Cứu Thế đến thăm. Bà nói ở trong Luca đoạn 1 câu 39-40 rằng: trong những ngày đó Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến thành xứ Juda, vào trong nhà Sa-cha-ri chào Elizabeth. Rồi câu 43, bà Elizabeth tỏ niềm vui mừng nói: nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bà Elizabeth vui mừng vì có mẹ Chúa đến thăm bà. Chứ mẹ Chúa ở đây phải nói là mẹ của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà bà Mary đang mang trong bụng của mình, chứ không phải giống như giáo thuyết của La Mã giáo nói rằng đó là mẹ của Đức Chúa Trời. Không phải, là mẹ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở trong bụng của bà. Bà vui mừng lắm, bà nói rằng cớ sao ta được cái vinh dự này mà có mẹ của Chúa Cứu Thế đến thăm ta. Trước đây giữa bà Elizabeth và bà Mary là chị em với nhau trong họ tộc, cho nên sự thăm viếng với nhau là thường tình, không có gì mà quan trọng lắm. Nhưng mà lần thăm viếng này của bà Mary là quan trọng vô cùng, vì bà Mary đã mang trong bụng mình hài nhi Giê-xu và đến thăm chị em của mình với tư cách là chị em, và đồng thời mang theo một cứu Chúa đến thăm bà Elizabeth. Vì vậy bà Elizabeth vui mừng và nói rằng: nhân đâu ta được vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Và vui mừng vì có mẹ Chúa Giê-xu đến thăm, mang theo cứu Chúa ở trong bụng bà đến thăm nữa. Sự viếng thăm này là một ơn phước cho bà Elizabeth vô cùng, phải không thưa quý bà anh chị em? Bà vừa vui vừa hãnh diện, vì nếu một người nào đó mà có một quý nhân nào đến thăm mình thì chắc là vui mừng lắm. Người Việt Nam chúng ta giống như người Do Thái ngày xưa thì luôn luôn vui mừng vì có những người có chức vị, có những người quan trọng đến thăm nhà của mình. Và khi có một người quan trọng có chức vị ở trong xã hội mà đến thăm thì họ mừng mà còn hãnh diện, và đi đâu cũng nói rằng tôi được vị đó đến thăm tôi, vân vân. Và cũng vậy, bà Elizabeth vui mừng lắm, vì bây giờ bà Mary đến không phải vì tư cách một chị em thường tình nữa, mà đến với tư cách là mang một cứu Chúa Giê-xu đến để thăm gia đình của bà Elizabeth. Bà mừng lắm, niềm vui trước Giáng sinh là như thế. Dầu chưa tới ngày Chúa Cứu Thế ra đời, nhưng mà bà Elizabeth vui mừng lắm vì có Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở trong bụng mà đến thăm bà. Có lần Đức Chúa Giê-xu đang phán dạy dân chúng thì có mẹ và ngài đến thăm, muốn nói chuyện với ngài. Và người ta nói rằng: mẹ và anh em thầy đến để tìm thầy, muốn nói chuyện với thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói với những người đó rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài bèn giơ tay chỉ các môn đồ mà phán rằng: đó là mẹ ta, đó là anh em ta. Rồi ngài tiếp: vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em, cùng là mẹ ta. Điều này nói lên điều gì thưa quý bà anh chị em? Chúa Giê-xu muốn nói rằng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ai kính sợ Đức Chúa Trời thì giữ một vai trò quan trọng lắm ở trong gia đình của Chúa, là anh em của Chúa, thậm chí là mẹ của Chúa nữa. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, nếu tôi và quý bà anh chị em làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì khi tôi và quý bà anh chị em đến đâu thì đem niềm vui mừng đến cho những người chung quanh chúng ta. Bà Mary đã mang trong mình Chúa Cứu Thế Giê-xu và đến thăm chị em của mình là Elizabeth, và đem niềm vui mừng cho Elizabeth gia đình này. Và chúng ta cũng vậy thưa quý bạn chị em. Chúa Giê-xu nói rằng nếu chúng ta yêu kính Chúa, làm theo ý muốn của Chúa Trời thì chúng ta là anh em của Ngài, là mẹ của Ngài nữa. Vì vậy chúng ta sẽ đem niềm vui mừng khác đến cho những người khác. Tôi và quý bạn cho em có thường đem niềm vui mừng đến cho những người khác không? Có những người đến thăm người ta mà không đem niềm vui mừng, vì người đó không kính sợ Chúa, không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, rồi đem lại cho những tai họa cho những người khác, đem những tội lỗi cho những người khác. Cho nên Noel này, trước ngày Chúa của Thế Giê-xu mà chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Ngài, chúng ta đem niềm vui mừng đến cho nhiều người khác, cho quý ông bà anh chị em, mang tình thương của Chúa của Thế Giê-xu đến cho những người khác, như bà Maria mang Chúa Giê-xu đến cho bà Elizabeth. Và tôi và quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta đi đâu chúng ta cũng sẽ đem niềm vui mừng cho những người khác. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nào đem niềm vui mừng cho những người khác được, thưa quý ông bà anh chị em. Bà Elizabeth chẳng những vui mừng vì có Chúa Thế Giê-xu một hài nhi trong bụng bà Maria đến thăm bà vui mừng. Còn điều vui mừng khác thứ hai nữa, đó là trong Luca đoạn 1 câu 41, và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong khi bà Maria đến thăm Elizabeth, thì đồng thời trong lúc đó cái gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng bà Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ô lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Khi Chúa Giê-xu hiện diện ở trong gia đình của Elizabeth, lúc bấy giờ bà được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, bà vui mừng. Và đây là niềm vui mừng của bất cứ ai được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế nào, trái của Thánh Linh đó là lòng yêu thương, rồi gì nữa là sự vui mừng. Và còn nữa, khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh thì đời sống của chúng ta có sự vui mừng tràn ngập. Và khi chúng ta đến đâu thì sự vui mừng đó cũng sẽ tràn ngập cho những người khác. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, người nào có Chúa của Thế Giê-xu trong lòng của mình, Chúa làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm theo ý của Ngài, thì chúng ta đồng thời cũng được tràn đầy Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình. Và đời sống của chúng ta sẽ đem nguồn vui thỏa cho những người khác. Bà Elizabeth đã nhận được sự vui mừng trước ngày Chúa của Thế Giáng Sinh, đã được mẹ Chúa tới thăm, và bà được đầy dẫy Thánh Linh. Và nếu ai trong gặp chúng ta có những người mang Chúa của Thế Giê-xu đến thăm cho mình, người thì chắc chắn là chúng ta vui mừng lắm. Và đồng thời Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta vào cuộc sống vui thỏa trong ơn của Chúa. Niềm vui trước ngày Giáng Sinh chẳng những chỉ có bà Elizabeth được mà thôi, nhưng còn ai được nữa? Khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc, thưa quý bà anh chị em, người thứ hai mà nhận được niềm vui trước ngày Giáng Sinh là ai? Ai nữa? Ở trong Luca đoạn 1 câu 41 đến câu 44 đó, cho chúng ta thấy điều đó là ai. Câu 41 chép rằng: vả Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Rồi câu 44 chép rằng: bởi vì ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Ai nhảy nhót, ai nhảy mừng, thưa quý ông bà anh chị em? Giăng Baptist mới có 6 tháng thôi, còn ở trong bụng mẹ, mà khi nghe tiếng Mary vừa tới thăm mẹ của mình mà chào, thì cái thai ở trong bụng đó thì nhảy nhót vui mừng lắm, phải không? Nhảy nhót mà vui mừng, nhảy mừng nữa. Có khi nào mà quý bà mang thai mà nhận được cái dấu hiệu như vậy không? Nếu có một ai thăm đó mà thai trong bụng mà nhảy mừng, nhảy nhót như là người ta vui mừng mà nhảy nhót vậy, có không? Cảm tạ ơn Chúa, khi bà Maria đến thăm Elizabeth mà vừa chào bà Elizabeth mà thôi, thì Giăng Baptít dầu chưa sanh ra, mới có 6 tháng thôi, mà ở trong bụng bà mẹ của mình nhảy mừng, có thể là vui sướng lắm, nhảy nhót lạ lùng lắm. Giăng Baptít ở trong bụng bà mẹ của mình nhưng mà vui mừng. Ông vui mừng trước khi Chúa Giê-xu Giáng Sinh, phải không? niềm vui trước ngày Giáng sinh chẳng những trong Elizabeth mà thôi, mà cả ở trong hài nhi dân bắp tích ở trong bụng nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cuộc đời nào có Chúa Giêsu thì cuộc đời đó vui mừng. Giăng Baptist ở trong bụng mẹ mà có Chúa Giêsu đến thăm thì cũng vui mừng nhảy nhót như thường, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy, nếu tôi và quý ông bà anh chị em có sự hiện diện của Chúa của thế Giêsu thì chắc chắn đời sống của chúng ta vui mừng, không có buồn bã được. Dù chúng ta phải đương đầu với thử thách khó khăn, tật bệnh như thế nào thì chúng ta cũng vui mừng được, vì có Chúa của thế Giêsu hiện diện với chúng ta. Giăng Báp-tít chỉ 6 tháng mà thôi mà vẫn vui mừng nhảy nhót khi sự hiện diện của Chúa của thế Giêsu, dầu Ngài mới hoài thai ít ngày ở trong bụng của mẹ của mình mà thôi. Lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào? Hãy vui mừng mãi mãi. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Phaolô nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Rồi ông nói rằng tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Vì sao vậy? Vì trong Chúa có nghĩa là có Chúa của thế Giêsu. Và khi có Chúa của thế Giêsu thì chúng ta sẽ vui mừng biết bao. Cuộc đời nào có Chúa Giêsu thì cuộc đời có sự vui mừng. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em có Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vui mừng. Không có gì dập tắt sự vui mừng của chúng ta được, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu gia đình của tôi, của quý ông bà anh chị em có Chúa thế Giêsu, chúng ta sẽ vui mừng nhảy nhót. Nếu hội thánh của Chúa Giêsu mà có Chúa Giêsu thì hội thánh đó vui mừng nhảy nhót. Hội thánh sẽ vui mừng. Giăng Baptist có sự việc của Chúa Giêsu, giàu ở trong bụng cũng nhảy nhót vui mừng. Có biết bao nhiêu người bị bệnh hoạn nằm ở trên giường bệnh nhưng mà vẫn vui mừng. Vì sao? Vì có Chúa của thế Giêsu. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hãy mời Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em, vào lòng của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta có vui mừng nhảy nhót như Giăng Baptist vậy. Niềm vui mừng trước ngày Giáng sinh thứ ba là ai thưa quý ông bà anh chị em? Người thứ ba ở trong cuốn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Người thứ nhất là Elizabeth. Người thứ hai là Giăng Baptist mới 6 tháng còn ở trong bụng mẹ. Người thứ ba là ai? Ai? Bà Mary. Bà Mary. Mary nói gì ở trong câu 46 và 47 của Luca đầu 1 đó? Bà nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Bà nói rằng tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Tức là bà có niềm vui mừng dầu Chúa của thế Giêsu chưa sanh ra, còn ở trong bụng của bà trước ngày Giáng sinh mà bà vui mừng, vì bà nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Cái chữ cứu Chúa mà bà Mary dùng ở đây chỉ về Chúa của thế sẽ giáng sinh, đấng mà được hoài thai bởi Thánh Linh trong lòng của bà. Cứu Chúa ở đây là Ngài đến để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi, và cũng là cứu Chúa của bà Mary, vì Chúa của thế Giêsu đến cũng để cứu bà nữa. Vì tất cả những người sinh ra trong trần thế này đều nằm ở trong dòng tội lỗi từ Adam truyền thụ, và tất cả đều dưới án phạt của Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Không có một người nào mà sinh ra trong trần thế này, dầu người đó là ai, bà Mary cũng vậy, cũng nằm trong số giống như chúng ta mà thôi. Bà cũng cần một cứu Chúa. Vì vậy mà bà nói rằng là cứu Chúa tôi. Không phải chỉ cứu Chúa cho nhân loại mà thôi, nhưng mà cứu Chúa cho bà nữa. Và đó là một cái giáo lý mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải chiêm nghiệm. Có nhiều người nói rằng bà Mary là vô nhiễm nguyên tội, bà không có tội, sanh ra không có tội, giống như là các thiên sứ trên trời mà hầu hạ Đức Chúa Trời, hay là giống như Đức Chúa Trời không có tội gì cả. nhưng không có tội. Mà tại sao bà Maria nói rằng Chúa cứu thế Giêsu là cứu Chúa của tôi? Và chúng ta thấy đây là một giáo lý mà mùa Noel chúng ta cần phải suy niệm. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian để cứu vớt những người có tội, những kẻ có tội. Lời đó là chắc chắn. Ngài cứu vớt nhân loại và cứu vớt cả bà Maria. Vì vậy trước ngày Chúa thế Giêsu Giáng sinh thì bà có niềm vui vì bà gọi Chúa thế là cứu Chúa tôi, bà có một cứu Chúa. Niềm vui thứ hai của bà Maria là gì? Ở trong câu 48 đó, vì Ngài đã nói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Bà Maria nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã nói đến sự hèn hạ của tôi. Bà Maria là một người sanh ra ở trong một gia đình tầm thường, sống ở giữa xóm làng tầm thường và ngủ ở tại thành Nazareth, là một thành phố tầm thường. Đến nỗi người ta có câu rằng không có gì tốt ra từ Nazareth cả. Nazareth là một thành phố tầm thường đối với người Do Thái dưới con mắt của mọi người. Bà ở trong một gia đình tầm thường, trong một xóm làng tầm thường, ở trong một xứ sở tầm thường, bà hèn hạ lắm, không có gì mà đáng được mà Đức Chúa Trời nói hoài tới. Nhưng mà bà vui mừng vì bây giờ Đức Chúa Trời đã nói hoài tới thân phận hèn hạ của mình. Có lẽ trong thành Nazareth lúc bấy giờ, hay là ở trong cả xứ Israel lúc bấy giờ, có rất nhiều cô gái đẹp đẽ hơn bà, có nhiều cô gái tài đức hơn bà, có những người đáng Đức Chúa Trời dùng hơn bà. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã dùng bà ở trong cái thân phận hèn hạ, cho nên bà vui mừng lắm. Bà ngợi khen Đức Chúa Trời, bà vui mừng. Rồi vui mừng gì nữa thưa quý bạn chị em? Ở trong câu 48, 49 đó, thì bà vui mừng nữa vì bà nói rằng này, từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, mà Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là thánh. Bà nói rằng tôi vui mừng vì Đức Chúa Trời đã dùng tôi, một người hèn hạ, Ngài dùng tôi để sanh ra một đấng cứu thế bởi Đức Thánh Linh. Bây giờ từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Vui mừng lắm. Nếu Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em có buồn không? Không, chúng ta sẽ vui mừng phải không? Bà Maria nói rằng người ta sẽ khen ngợi bà từ đời này qua đời sau muôn đời, làm sao không mừng được phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bà nói rằng Đức Chúa Trời đã làm việc lớn cho bà là như thế. Vui mừng lắm. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng bà Maria, là kẻ giàu bà nói rằng thân phận hèn hạ như bà, mà Chúa đã dùng. Thì đối với tôi và quý bà anh chị em cũng vậy. Nếu tôi và quý bà anh chị em kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta yêu mến danh thánh của Ngài, chúng ta đi theo đường lối của Ngài, ở trong sự dạy dỗ của Ngài, bước đi trong sự hầu việc Ngài, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ dùng tôi và quý bà anh chị em trong sự hầu việc Ngài, cho công việc lớn của Ngài. Biết bao nhiêu người mà chúng ta thấy ở trong hội thánh không hơn ai, không học hành cao, không giàu có gì cả, nhưng mà Đức Chúa Trời dùng những người đó trong hội thánh của Ngài làm biết bao nhiêu công việc lớn cho hội thánh. Họ đi ra làm chứng nhân cho Chúa, họ dâng hiến như mình có cho Chúa. Nhưng có biết bao nhiêu người giàu có, học cao, hiểu rộng, nhưng mà thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời không dùng, vì những người đó không biết mình hèn hạ, không hạ mình xuống trước mặt Chúa, sống cuộc đời kiêu ngạo thì không thể nào được Đức Chúa Trời dùng cả. Thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng bà Maria như thế. Có một lần Đức Chúa Giêsu đang giảng, thì có người nghe Chúa Giêsu giảng thì lạ lùng quá. Tại sao có một con người như thế mà giảng những sự lạ lùng cao trọng và những sự hiểu biết kỳ diệu như vậy? Họ mới nói rằng phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài vú. Có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ nói rằng không biết ai mà sinh ra cái ông này, mà hay quá, tài giỏi quá, quyền năng quá. Chắc người đó có người nào mà sanh cái ông như vậy thì có phước quá, phải không? Người ta khen Chúa Giêsu như vậy, như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Những kẻ nghe và giữ lời của Chúa Trời còn có phước hơn. Bà Mary ngợi khen Đức Chúa Trời vì muôn đời khen bà có phước. Và nhiều người trong thời đó cũng nói là bà Mary có phước. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Người nào nghe và giữ lời của Chúa Trời còn có phước hơn. Tôi và quý ông bà anh chị em ngày nay được cái đặc ân là có phước hơn, ngay cả phước hơn bà Mary nữa thưa quý ông bà anh chị em. Khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe và giữ lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi nhiều, quý ông bà anh chị em nhiều lắm. Khi chúng ta giữ lời của Chúa, phước hơn cả người có công sanh ra Chúa Giêsu trên trần thế nữa thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh tiết lộ chúng ta nhiều điều kỳ diệu lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta hãy đọc lời của Chúa Trời, hãy giữ lời của Chúa Trời, thực hành lời của Chúa Trời để chúng ta trở thành những người có phước trong mùa Giáng sinh này. Mong ước rằng trước ngày kỷ niệm lễ Chúa của Thế Giêsu Giáng sinh, tôi và quý ông bà anh chị em được phước như khúc kinh thánh mà chúng ta trình bày, như bà Elizabeth được phước, như dân Baptist ở trong lòng mẹ được phước vui mừng nhảy nhót, và như bà Marie được phước nữa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.